chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến Chúa Nhật mừng Chúa phục sinh, thật phước hạnh trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, Chúa phục sinh là nền tảng đức tin của người Cơ Đốc, nhưng cũng là trọng điểm để nhiều người tấn công. Cuộc tấn công quan trọng nhất xảy ra trong thập niên 1930 do một nhà báo người Anh tên Frank Morrison thực hiện. Frank Morrison cho rằng phục sinh chỉ là một chuyện ngụ ngôn hoang đường, nhưng đã trở thành nền móng cho niềm tin Cơ Đốc. Vì vậy, ông đã quyết tâm mở cuộc nghiên cứu thật tường tận để chứng minh cho thế giới biết rằng chuyện phục sinh chỉ là một chuyện lừa bịp, mê tín dị đoan. Ông đã cân nhắc tất cả mọi sự kiện và chỉ chấp nhận những gì có thể đưa ra bằng chứng trước tòa án hiện đại. Tuy nhiên, trong thời gian nghiên cứu như vậy, ông thấy rằng việc làm này không có dễ. Sau đó, ông đã viết một quyển sách không phải để chứng minh không có sự phục sinh, nhưng để xác nhận rằng Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại. Cuốn sách mang tựa đề Who Moved the Stone? Ai đã lăn tảng đá? Việc Chúa Giê-xu sống lại là biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại và Cơ Đốc giáo. Nhưng điều quan trọng là Ngài có đang sống trong lòng của chúng ta chưa? Khi có Chúa phục sinh sống ở trong lòng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng, bình an và hy vọng. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12: Người nào theo ta chẳng còn đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Sao kiếm ngài giữa vòng kẻ chế, kia ngôi mộ đã trống không.
Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Hãy bước vào trong không để thấy chiếc cơ nhìn màu, hãy bước qua ngôi mộ trong không để vui thấy Chúa sống. Vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào, vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào. trống không. Và từ nay người ơi, ta sống vì chính vì Chúa sống. Từ ngôi mộ đã trống không.
Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để khám phá năng quyền Ngài. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để loan tin Chúa đã sống. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào.
Vừa nghe ca khúc Vần Đá Đã Lăn Ra, một sáng tác của Thiên Kiều Giang do ban hợp ca tạp chí truyền thanh Sống Đạo trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng ta đã biết sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người. Dù không muốn đối diện, cái chết bao giờ cũng chờ đợi chúng ta. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và điều kinh khủng nhất của sự chết là chúng ta không biết bên kia cái chết có gì. Để có thể đối diện với sự chết mà không sợ hãi, chúng ta phải có đức tin vào cuộc sống đời sau, hay nói đúng hơn, niềm tin vào sự phục sinh hay sống lại. Nếu sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người, thì sự sống lại chính là hy vọng lớn nhất của con người. Quý vị có tin vào sự phục sinh không? Quý vị có tin là người chết sẽ sống lại không? Nói đến việc người chết sống lại, người ta thường nghi ngờ và đặt câu hỏi. Chẳng những ngày nay mà ngày xưa cũng vậy. Thánh Phaolô đã đối diện với những người đặt câu hỏi, người chết sống lại cách nào, lấy thể xác đâu mà sống lại? Và ông đã trả lời như sau. Câu hỏi thật ngây ngô. Khi anh em gieo giống, nếu hạt giống không chết đi, thì sẽ không bao giờ nảy mầm sống lại. Cây non từ hạt giống mọc lên trông khác hẳn hạt lúa, hạt đậu lúc gieo xuống đất. Thượng Đế cho nó hình thể theo ý Ngài. Mỗi loại hạt giống sinh ra một loại cây. Sự sống lại của người chết cũng thế. Chết là thân thể hư nát, nhưng sống lại là thân thể không hư nát. Chết là thân thể xương thịt, nhưng sống lại là thân thể thần linh. Vì đã có thân thể xương thịt, tất nhiên cũng có thân thể thần linh. Tôi xin tỏ cho anh em huyền nhiệm này. Chúng ta sẽ không chết hết, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi. Người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Trích Thánh Kinh Thư Cổ Linh thứ nhất chương 15, câu 35 đến 52. Câu trả lời của sứ đồ Phaolô trong Thánh Kinh cho thấy rằng, sự sống lại của con người cũng giống như một cái cây phát xuất từ một hột giống. Hột giống chết đi, thì cây mới mọc lên được, và cây mọc lên với sự sống từ trong hạt giống, hoàn toàn khác với hột giống. Cây đậu khác hẳn với hột đậu, cây lúa khác hẳn với hột lúa, dù cả hột và cây đều là một. Sự sống lại của con người cũng giống như vậy. Con người chúng ta sẽ sống lại với một thân xác mới như thân xác của Chúa Giê-xu sau khi Chúa sống lại. Những vết sẹo trên người Chúa vẫn còn, vì Chúa đã bảo sứ đồ Thô-ma đến rờ vào những vết sẹo đó. Nhưng đó là một thể xác đặc biệt không giống với thể xác trước khi chết. và đó cũng là điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người, như lời Chúa đã dạy. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Khải Huyền là sách cuối cùng trong Thánh Kinh cũng cho biết, biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển, tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng muôn vật mọi loài từ chỗ không có gì cả. Dĩ nhiên, Ngài có thể thu nạp những đám tro tàn, những thể xác đã tan vào lòng biển hay vào lòng những thú vật khác để tái dựng con người. Vấn đề chính là chắc chắn sẽ có sự sống lại của thân xác. Sứ đồ Phaolô cũng dựa vào suy luận thường tình của con người, cho thấy rằng sự sống lại của con người là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không sẽ vô lý vô cùng. Ông nói, nếu người chết chẳng sống lại, chúng ta cứ ăn uống thỏa thích vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là lý luận của những người sống buông thả cho rằng chết rồi là hết. Nói khác đi, nếu không có đời sau, nếu không có sự sống lại, thì dạ gì có niềm tin, dạ gì sống nhân từ ân hậu, cứ sống buông thả hưởng thụ vì chúng ta sẽ chết và chết rồi là hết. Nhưng thưa quý vị, đó là lý luận của những người không đáng cho chúng ta tin. Vì Thánh Kinh đã nói tiếp ngay sau đó, đừng để bị người ta mê hoặc, vì giao thiệp với người xấu, anh em sẽ mất hết tính tốt. Đừng để bị người ta mê hoặc, chủ trương này, hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là của những người không biết chân lý và phủ nhận chân lý. Thật ra, bằng chứng mạnh nhất, chắc chắn nhất về việc con người sẽ sống lại là sự kiện Chúa Giê-xu đã sống lại. Sứ đồ Phaolô viết, nếu người chết không sống lại, Chúa Cứu Thế cũng đã không sống lại. Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, lời giảng dạy của chúng tôi vô ích và đức tin anh em mất nền tảng. Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong cả nhân loại, chúng ta là những người bất hạnh hơn hết. Thật đúng như vậy. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, hay là nói đúng hơn, nếu người chết không sống lại, thì tất cả mọi niềm tin đều không có giá trị gì. Và Thánh Kinh viết tiếp, Chúa Cứu Thế thật đã sống lại, Ngài sống lại đầu tiên trong muôn triệu người sẽ sống lại. Trả lời cho những tín hữu có người thân qua đời và họ buồn rầu, thất vọng. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận những người đã khuất, để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài. Chúng ta xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa. Chúng ta là người đang sống và còn sống đến ngày Chúa trở lại, sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có tiếng truyền lệnh, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó, chúng ta, những người còn sống trên mặt đất, sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây, để nghênh đón Chúa giữa không gian. Thánh Kinh dạy thật đầy đủ và rõ ràng về việc người chết sống lại, và chính chúng ta, sâu kín trong tâm hồn, chúng ta cũng biết rằng chết rồi không phải là hết. Thánh Kinh dạy phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Thánh Kinh sau khi nói biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển và mọi người sẽ sống lại, cho biết rằng mỗi người sẽ bị xét xử. Phải ra tòa. Đứng trước tòa án là điều không ai muốn xảy ra cho mình. Nhưng Thánh Kinh lời của Thiên Chúa khẳng định cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta không ăn năn và quay trở lại tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ không tránh khỏi tòa án và hình phạt của Ngài. Thánh Kinh dạy, những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá đều phải hồ lửa diêm sinh. Đó là chết lần thứ hai. Chết lần thứ hai, đây không phải là lối nói ví von, nhưng là một sự thật sẽ xảy ra cho những người phủ nhận và khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chết lần thứ hai là cái chết tâm linh, đời đời xa cách mặt Chúa. Con người không phải chỉ có thân xác mà còn có phần linh hồn bất diệt. Và linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ sống ở đâu, tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Ngay cả những người vô thần mà còn tin có đời sau, còn nghĩ đến thưởng phạt. Chúng ta lại càng nên chú ý hơn nữa về vấn đề niềm tin, về sự thực hữu của Thiên Chúa, về giá trị của linh hồn. Chúa Giê-xu phán, nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn. Không có gì đánh đổi được linh hồn. Chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho cuộc sống thân xác ngắn ngủi này. Nhưng có dành giây phút nào cho linh hồn, cho cuộc sống tâm linh không? 80 năm sau khi chết, thân xác của Nga Hoàng và gia đình dù được chôn lần thứ hai, để rồi cũng sẽ sống lại như mọi người khác. Nhưng sống lại để chịu xét xử hay sống lại để hưởng phước đời đời, tất cả đều tùy nơi đức tin của mỗi người. 80 năm nữa, linh hồn và thân xác bạn sẽ ở đâu?
Chính là ngài. khắp tô phường, nhưng chẳng biết ngài. Anh những lúc chúng ta vô tâm không để ý ngài, người phụ xe gầy vai đi về em ơi, đi về em ơi, đi về em ơi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Trên đường em mau do Thu Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Trong thời Thế chiến thứ hai, tại Hoa Kỳ có một truyền thống đặc biệt. Đó là gia đình nào có con đang tham gia cuộc chiến thì đặt một cái đèn hình ngôi sao ở cửa sổ phía trước nhà. Để người qua lại nhìn thấy thì biết gia đình đó có con đang thi hành nghĩa vụ để đem lại hòa bình cho thế giới. Gia đình nào có con đã hy sinh trong chiến trận thì để cái ngôi sao màu vàng. Nhiều năm trước đây, công tước Harry Lauder kể lại một câu chuyện thật liên quan đến truyền thống này. Ông kể rằng một buổi tối kia, một ông cha nọ dắt đứa con trai 5 tuổi đi trong một khu nhà thuộc thành phố New York. Đứa bé thấy có nhiều nhà trưng đèn hình ngôi sao ở cửa sổ thì thắc mắc nên hỏi cha. Ông cha giải thích rằng những cái ngôi sao trước mỗi nhà đó cho mọi người biết là gia đình đó đã cho con của họ đi ra trận để đem lại hòa bình cho thế giới. Hiểu được lý do tại sao có những ngôi sao trưng trong cửa sổ, cậu bé con hăng hái vừa đi vừa tìm xem nhà nào có ngôi sao. Mỗi khi thấy một căn nhà có đèn ngôi sao, cậu bé vỗ tay và nói, "Ba ơi, coi kìa! Nhà này cũng có con hy sinh cho đất nước." Đến một nhà khác, cũng có đèn ngôi sao, đứa bé lại reo lên. "Ba, nhà này cũng có con đi để hy sinh cho đất nước." Một lát sau, hai cha con đi đến một chỗ đất trống không có nhà. Trên khung trời tối lúc đó có một vì sao thật sáng. Cậu bé nhìn vì sao và reo lên. "Ba ơi! Đây là ngôi sao ở cửa sổ trên trời, phải không? Chúa cũng cho con của Chúa hy sinh cho hòa bình, phải không ba?" Lời nói ngây thơ của đứa bé 5 tuổi làm người cha thật cảm động, vì câu đó nói lên chân lý của đạo Chúa. Đúng như vậy, Đức Chúa Trời cũng cho con của Ngài hy sinh cho hòa bình thế giới. Đây là điều mà chương trình phát thanh tin lành cũng như tất cả những ai thật lòng tin thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu đều cố gắng nói cho mọi người biết. Chân lý đó là, 2000 năm trước, Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần gian, hy sinh, chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại. Người nào tiếp nhận Chúa Giê-xu sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ tội, và nhờ đó được bình an trong tâm hồn, và được nối lại tình cha con với đấng tạo hóa. Có lẽ quý vị đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh cây thập tự hay cây thánh giá. Chúng ta thấy cây thánh giá trên nóc nhà thờ, trên xe cứu thương, tại bệnh viện, trong tiệm thuốc, vân vân. Nhiều người dùng hình ảnh cây thánh giá để làm những món nữ trang thật đẹp, có khi thêm vào đó những viên ngọc quý, nên cây thánh giá nhỏ trở thành món nữ trang đắt tiền. Cây thánh giá ngày xưa không phải là một biểu tượng đẹp đẽ. Nó tượng trưng cho chết chóc, cho bản án tử hình. Nếu không vì sự hy sinh cao đẹp trong cái chết của Chúa Giê-xu, thì làm cây thánh giá bằng vàng đeo trên cổ cũng chẳng khác gì làm cái ghế điện hay cái máy chém nho nhỏ bằng vàng để đeo cho đẹp. Nhưng tình yêu của Chúa, sự hy sinh lớn lao của Ngài đã khiến thập tự giá có một ý nghĩa thiêng liêng và cao quý. Nói đến thập tự giá là nói đến hy sinh, đến đổ máu, đến cái chết nhục nhã, đau thương. Nhưng trên hết, thập tự giá của Chúa Giê-xu là biểu tượng của tình yêu. Tình yêu của đấng vô tội dành cho con người tội lỗi, trong đó bao gồm tất cả chúng ta. Đóng đinh vào cây thập tự là hình phạt người La Mã ngày xưa dùng để trừng phạt những tội phạm. Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, là người vô tội, nhưng Ngài đã gánh lấy tội của tất cả chúng ta và đã bằng lòng chấp nhận cái chết trên thập tự giá để tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài sẽ được tha thứ. Đối với một số người, đây là điều khó hiểu và khó tin. Nhưng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đã trình bày và giải thích rõ ràng. Hơn thế nữa, qua lời chứng của những người tin nhận Chúa và đời sống được thay đổi, chúng ta biết đây là chân lý. Vì đây là chân lý, chúng ta cần suy gẫm và lấy đức tin tiếp nhận. Chân lý đó là Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để con người được tha thứ tội, nhờ đó được đến gần với đấng tạo hóa và được nối lại mối quan hệ cha con với Ngài. Chúng ta biết điều này qua lời phán dạy của Chúa Giê-xu và qua những việc Ngài làm. Phúc âm Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước ghi lời Chúa truyền dạy như sau. Chúa nói, ta là con đường, là chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta, không ai được đến cùng Đức Chúa Cha. Theo Phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Từ xưa đến nay, không một người nào dám tuyên bố mình là con đường duy nhất đưa con người đến với Thiên Chúa toàn năng. Chúa Giê-xu là người khiêm nhường, nhu mì, sẵn sàng hạ mình hy sinh mà Ngài đã tuyên bố như thế. Lời tuyên bố của Ngài là chân lý. Hơn nữa, những công việc Chúa làm chứng tỏ Ngài không phải là người thường như chúng ta, nhưng Ngài chính là Thiên Chúa trong thân xác con người. Chúa Giê-xu cũng nói trước về cái chết của Ngài như sau. Ngày xưa, Môi-se treo con rắn bằng đồng lên trong đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Hầu cho hễ ai tin đến Ngài, đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Phúc âm Giăng chương 3, câu 14 đến 16. Chúa Giê-xu đã nói những lời này trước khi Ngài bị đóng đinh. Suốt 33 năm sống trên trần gian, Chúa không làm điều gì sai quấy, cũng không vi phạm luật pháp. Trong 3 năm hành đạo, Ngài giảng về tình thương, công lý và nhu cầu tâm linh của con người. Chúa cũng làm nhiều phép lạ để chữa lành những người đau ốm, cứu sống người đã chết. Chúa không làm điều gì tổn hại cho người khác. Ngài cũng không gây rối loạn trong dân chúng. Nhưng Ngài đã bị những người ganh ghét, vu cáo, đánh đòn, xét xử bất công, và cuối cùng họ tuyên án tử hình và đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Tất cả những điều này không phải là rủi ro hay ngẫu nhiên mà xảy ra, nhưng đã được các nhà tiên tri nói đến nhiều thế kỷ trước đó. Lời tiên tri đó là một bằng chứng khác cho thấy Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a mà Thiên Chúa sai đến để cứu vớt loài người ra khỏi tội và ban ơn cứu rỗi cho những ai bằng lòng lấy đức tin tiếp nhận Ngài. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết trong chức vụ của Chúa Giê-xu là Ngài không chết luôn, nhưng Ngài đã chiến thắng tử thần, đã bứt đứt dây trói và sức mạnh của thần chết. Ngài đã sống lại vinh quang. Vì thế, Chúa có thể ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống. Ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Thưa quý thính giả, với lòng chân thành, chúng tôi chia sẻ với quý vị tin mừng cứu rỗi. Ước mong quý vị cảm nhận được tình yêu của Chúa và tất cả những hy sinh lớn lao mà Chúa đã dành cho quý vị. Chúng tôi không mong gì hơn là quý vị sẽ mở lòng tiếp nhận Chúa làm đấng cứu đời trong mùa phục sinh này.
Ràng người được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh.
Giờ đây xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Phục Sinh và Đời Sau phần 1. Trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành tôi đã giao giảng mà anh em đã tin nhận cùng đứng vững trong đạo ấy. Nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em tuân giữ y như lời tôi giao giảng, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Trước hết tôi đã dạy anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Jacques, rồi cho các sứ đồ, rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sinh non vậy, vì tôi là người rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thề nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài cho tôi không uổng phí. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 1 đến câu 11. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 là chương quan trọng nhất trong Kinh Thánh, giải luận về sự phục sinh thân xác con người, khởi đầu từ sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một mặc khải quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi toàn vẹn của cơ đốc nhân. Trong câu 19, sứ đồ Phao-lô viết xuống một khẳng định thực tế rất mạnh bảo rằng nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ đáng thương hại hơn hết. Để giúp con người có thể biết và chuẩn bị số phận đích thật của mình, Đức Chúa Trời đã phải dùng một phương tiện truyền thông đặc biệt gọi là mặc khải để con người thấy số phận thật và sự vĩnh viễn của mình như thế nào. Chúng ta sẽ nói về một thực tại chính yếu và đích thật của đời người, đó là tất cả chúng ta sau khi chết đều sẽ sống lại để khởi đầu số phận vĩnh viễn trong cõi vĩnh hằng. Để che giấu thực tại đó, ma quỷ là kẻ thù của cả Đức Chúa Trời lẫn con người, đã tìm đủ mọi cách, sử dụng mọi phương tiện trên trần gian, kể cả con người, để lừa dối và che mờ, khiến cho con người không thấy cuộc đời của mỗi người sau cõi tạm mới là tương lai đích thật cần phải chuẩn bị. Ma quỷ sẽ tận dụng tối đa áp lực của cuộc sống, ăn gì, uống gì, mặc gì, với mọi lạc thú của thể xác lẫn tinh thần, mọi đam mê của danh vọng, địa vị, quyền lực để khiến cho con người lao đầu vào tìm kiếm, xây dựng và hưởng thụ trong thời gian ngắn ngủi của đời người trên đất mà hoàn toàn quên lãng tương lai đích thật, lâu dài, đằng sau cái cổng của sự chết. Vì thế thời gian vô cùng quý giá nhưng rất ngắn của đời người trên trần gian là để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài là ưu tiên hàng đầu, là điều không bao giờ mất được, thì ma quỷ lại khiến cho con người tìm kiếm vô số những điều hấp dẫn của đời tạm như danh vọng, địa vị, tiền bạc và lạc thú để rồi phải bỏ lại hết khi nhắm mắt xuôi tay. Cái thâm hiểm của ma quỷ là khiến cho con người sống cho đến mãn đời vẫn tưởng rằng mình có thể nắm giữ trong tay nhiều điều quý giá trong trần gian, mà thật ra tất cả những điều đó đều phải bỏ lại và tất cả đều chỉ là như sương như khói. Sự phục sinh của thân xác con người sau khi từ giã cõi tạm trần gian là một chân lý quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ sống của con người trên trần gian. Trong khi đó, ba chân lý nền tảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu kết chặt với kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời liên quan đến sự nhập thể, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Sự nhập thể và sự chết của Chúa Giê-xu khẳng định nhân tánh của Chúa, Ngài là con người hoàn toàn. Trong khi đó, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là bằng chứng mạnh mẽ nhất rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là nguồn sự sống. Kinh Thánh mặc khải những chân lý chói sáng như mặt trời giữa trưa, nhưng ma quỷ đã làm cho vô số người đuôi mù đến độ không nhận ra, cũng không thèm để ý đến. Kinh Thánh ghi lại trường hợp của Job với thị kiến sáng suốt giúp chúng ta có cái nhìn chính xác về đời người và về cõi vĩnh hằng. Sau khi thảm họa dồn dập đổ xuống đầu, tài vật bị cướp hết, con cái chết hết chỉ trong một ngày, Job đã thốt lên: "Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, cho nên cũng sẵn sàng trần truồng từ giã cõi đời." Rồi ông tiếp tục ca ngợi Chúa với đức tin không lay chuyển: "Chúa hằng hữu đã ban cho, Chúa hằng hữu lại cất đi, đáng ca ngợi danh Chúa hằng hữu." Đó là Job chương 1 câu 21. Chân lý Job phát biểu đầy ấn tượng trên có thể diễn đạt theo cách này, bảo rằng vì mình không có gì hết, cho nên cũng không có gì để mất. Khi một người đã đem cái chết của mình ra áp dụng trong chân lý này, thì sẽ không còn điều gì làm cho người đó sợ hay lung lạc được ý chí kiên định đối với chân lý đó. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 6, sứ đồ Phao-lô cũng bảo rằng chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng không đem gì đi được. Đây cũng là chân lý Job phát biểu và không ai có thể phủ nhận, nhưng trong thực tế đời sống, hầu như mọi người đều cố ý tàng lờ. Truyền thuyết kể rằng trước khi qua đời, A Lịch Xuân Đại Đế truyền dặn khi ông chết, triều thần phải để xác ông trong một quan tài có khoét lỗ hai bên, đưa hai tay ông thò ra ngoài, cho cả thế giới thấy ông ra đi với hai bàn tay không. Nếu truyền thuyết này đúng, thì đây kể là thành đạt lớn nhất của cuộc đời A Lịch Xuân Đại Đế trong nỗ lực độc đáo thức tỉnh cho nhiều người nhớ rằng, rồi ra mình sẽ rời trần gian với hai bàn tay không. Sau khi đã nhận thức đời người ngắn ngủi, Chúa muốn cho con người phải tận dụng quãng đời ngắn ngủi đó như thế nào để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một thành đạt lớn, vì chúng ta ra đời không đem gì theo, chúng ta qua đời cũng không đem gì đi được, như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Đó là theo Ti-mô-thê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô xác định hai thành đạt lớn nhất trong cuộc đời, đó là lòng tin kính Chúa và lòng thỏa nguyện, đối chiếu với sự thật rất đơn sơ, đó là mọi người lọt lòng mẹ không có gì trong tay và qua đời với hai bàn tay trắng. Tiếp theo, ông trở lại với thực tại bằng một lời khuyên thực tiễn, khôn ngoan, miễn đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Tin kính Chúa là thái độ chấp nhận thân phận mình đang ở trong vòng tay chăm sóc, yêu thương, quyền năng và khôn ngoan kỳ diệu của Chúa, cho dù đang ở giữa những thảm họa kinh khủng như của Gióp. Chính trong thảm họa và thống khổ đó, Gióp có phản ứng của một người đắc thắng trong đau thương cùng cực. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống mà thờ lại và nói rằng, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Chúa Hằng Hữu đã ban cho, Chúa Hằng Hữu lại cất đi, đáng ngợi khen danh Chúa Hằng Hữu. Đó là Gióp chương 1, câu 20-21. Tin kính Chúa trong những ngày được bình an, mạnh khỏe, may mắn, hưng thịnh thì thật quá dễ dàng. Nhưng vẫn một lòng tin kính Chúa khi thảm họa chút đổ xuống mới bày tỏ lòng tin kính Chúa thật như Gióp đã thể hiện, và chính Chúa đóng dấu công nhận. Chúa biết Gióp ngay từ khi thử thách chưa đến, và Ngài đã dùng Gióp để thách thức Sa-tăng bảo rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian không có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Sa-tăng phản bác lời Chúa bảo rằng, Gióp chỉ kính sợ Chúa vì lợi lộc vật chất, chứ không thật lòng. Và Sa-tăng đã thách thức Chúa bảo rằng, nếu Chúa tước đoạt hết mọi thứ Gióp đang có, sẽ thấy Gióp không còn tin kính Chúa nữa. Đức Chúa Trời chấp nhận thách thức đó và cho phép Sa-tăng hành hại Gióp để xem Gióp có phản ứng như Sa-tăng ước đoán hay không. Phần kỹ thuật tiếp theo trong sách Gióp chương 1 cho thấy ác tâm của Sa-tăng ngoài sức tưởng tượng của con người. Chỉ trong một ngày, tất cả các bầy súc vật của Gióp đều bị cướp phá hết, các tôi tớ của Gióp bị giết, thậm chí đến tất cả các con trai con gái của Gióp cũng đều chết thảm trong một cơn bão lốc sập nhà. Chỉ trong một ngày, hung tín dồn dập báo về, nhưng dù đau đớn đến kinh hoàng cùng cực, Gióp vẫn giữ lòng tin kính kiên định nơi một mình Chúa, chứ không để lòng vào tài sản hay con cái. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Gióp không phải là than khóc kêu gào, nhưng là khấu đầu thờ lạy Chúa với lòng tan vỡ và trong chân lý thâm sâu, hiểu rằng từ đầu đến cuối, tất cả đều từ Chúa, tất cả đều thuộc Chúa, và ông tuyệt đối không có gì cả. Cho nên nếu ông gắn chặt với Chúa trong đức tin, ông sẽ không mất bất cứ điều gì, mà vẫn có tất cả, vẫn còn tất cả. Nói một cách đơn giản là đối với Gióp, còn Chúa còn tất cả, mất Chúa mất tất cả. Thái độ này bày tỏ lòng tin kính Chúa tuyệt đối, và trong hoạn nạn, ông càng bám chặt lấy Chúa và càng tôn Chúa lên chỗ cao hơn hết trong bàn thờ tâm linh, để không một bóng mây đen nào của đau đớn và hoạn nạn có thể tác động đến bàn thờ thiêng liêng đó. Để thực hiện lòng tin kính Chúa, chúng ta cần biết rằng tin kính Chúa là tuân giữ các giới gian và nguyên tắc của Chúa và thể hiện ra trong cuộc sống yêu thương, thánh khiết, công chính, khiêm nhu, nhịn nhục, tha thứ. Đây cũng chính là những điều Gióp đã thực hành trong đời sống ông, mà chúng ta được biết qua những lời ông bênh vực tánh hạnh của mình trước những lời cáo buộc, chỉ trích, phê phán sai lầm của các bạn. Gióp không khoe khoang đức hạnh, cũng không làm lành để kể công, nhưng sống liêm chính vì lòng tôn kính Chúa, không muốn danh Chúa vì ông mà bị tổn thương trước con người cũng như trước thế giới thần linh. Ông sống công chính vì danh Chúa, chứ không phải để thâu đoạt lời khen tặng cho cá nhân mình. Người nào còn cảm thấy sung sướng khi được khen tặng cá nhân, người đó còn sống rất xa tinh thần của Gióp. thái độ đúng phải là cảm thấy xấu hổ và khó chịu khi được khen tặng, nếu lời khen tặng không được thốt lên trong tinh thần tạ ơn Chúa sâu xa. Khi một tín hữu cảm ơn mục sư về bài giảng, lời cảm ơn đó phải xuất phát từ động cơ là chính người đó đã được Chúa thăm viếng, an ủi, khích lệ hay được cảnh tỉnh qua lời Chúa được giao giảng, chứ không phải cảm ơn để khích lệ hay khen ngợi cá nhân mục sư giảng hay, đầy ơn v.v. Mục sư thường là người rất dễ bị tác động bởi những lời cảm ơn hay khen tặng, và ông cần phải cảnh giác lọc bỏ tất cả những gì kích động lòng kiêu hãnh hay tự mãn. Trái lại, đối với những lời góp ý hay phê phán, ông cũng cần phải sử dụng cùng một tiến trình thanh lọc để nếu đúng sẽ khiêm nhường sửa đổi, nhưng nếu sai thì không bị ngã lòng mà biết rằng mình đang đi theo dấu chân Chúa trên con đường chịu khổ nạn, bị hiểu lầm, bị phê phán, bị vu oan, v.v. Job có những lời trần tình rất chân thành, viện dẫn Chúa làm chứng cho nhân cách của ông, bảo rằng, Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn thử tôi sẽ ra như vàng, chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài chẳng hề sai lệch, tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của mỗi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài, hơn là ý muốn lòng tôi. Đó là Job chương 23, câu 10 đến câu 12. Những lời trần tình này của Job không chỉ minh xác phẩm hạnh và đức tin của ông nơi Chúa, nhưng còn cho thấy mức độ gần gũi thân thiết kỳ diệu giữa ông với Ngài. Job đã nhân hình hóa Chúa như một người cha bằng xương bằng thịt, dõi theo từng bước chân ông đi. Ngài thử rèn ông trong quá trình luyện tập, giáo huấn ông để phẩm tính trong ông bóng lộn như vàng ròng. Ông đi trên đường đời theo Chúa bén gót. Lời Chúa không phải chỉ là những quy định nghiêm khắc, nhưng là những lời khuyên dạy êm dịu, sâu xa, thấu vào linh hồn. Cho nên khi tuân giữ các giới răn, ông thấy như mình đang làm theo từng lời ra từ môi miệng Chúa mà ông nghe bằng những âm thanh rõ ràng như tiếng phán bên tai. Đối với Job, sự hiện diện của Chúa vô cùng linh diệu, vì khi ý muốn Chúa được bày tỏ cho ông đã khiến cho những ý muốn riêng tư trong lòng ông tự nhiên tàn tắt. Như vậy, tất cả những ai có lòng tin kính Chúa thật đều có thể có những kinh nghiệm trên và cũng có thể đồng thanh với Job trong những lời trên. Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài chẳng hề sai lệch, tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài, hơn là ý muốn lòng tôi. Tóm lại, lòng tin kính Chúa là sống liêm chính, tuân giữ lời Chúa, và đó là thành đạt thứ nhất. Điều thành đạt thứ hai không thể mất là lòng thỏa nguyện. Lòng thỏa nguyện thật không đến từ các phương tiện vật chất đầy đủ hay từ hoàn cảnh may mắn thuận lợi là những điều không bền vững, nhưng phải đến từ tâm tình Chúa cho mình qua một giao ước kết lập bằng máu hiến tế trên đồi Gô-gô-tha. Trong mối tương giao đó, cơ đốc nhân kinh nghiệm ơn tha thứ từ tình thương đời đời, kinh nghiệm những lời hứa thành tín của Chúa được thể hiện và quyền năng biến đổi kỳ diệu của Chúa trong tâm linh. Mối tương giao đó là nền tảng của lòng thỏa nguyện. Được tương giao với Chúa là được đến gần Chúa, được ở trong sự hiện diện của Chúa, như kinh nghiệm của vua David bảo rằng, trước mặt Chúa có chọn sự thỏa nguyện, tại bên hữu Chúa là niềm vui bất tận. Đó là Thi Thiên 16 câu 11. Khi đối diện với những hoạn nạn và thử thách thường xảy ra trong đời, cơ đốc nhân tìm đến nơi nương dựa vững bền là tấm lòng của Chúa và những lời hứa thành tín của Ngài trong Kinh Thánh. Có lẽ một trong những lời hứa kỳ diệu nhất là lời hứa được sứ đồ Phao-lô ghi trong Roma chương 8, câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Mọi sự ở đây là tất cả mọi điều xảy ra cho cơ đốc nhân, có thể là thành công hay thất bại, niềm vui hay chuyện buồn, đau đớn, bệnh tật, tai nạn, thậm chí cái chết, thì lời hứa của Chúa là mọi sự đó hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Cho dù ngay trước những khó khăn hoạn nạn đó, cơ đốc nhân không thấy ích lợi đó như thế nào. Tuy nhiên, nếu vận dụng đức tin đặt vào lời hứa của Chúa, chúng ta sẽ thấy mầm sống của lòng thỏa nguyện xuất hiện. Lòng thỏa nguyện vì có lời hứa của Chúa và vì tin lời hứa của Chúa là thành đạt lớn lao kỳ diệu trong đời sống cơ đốc nhân. Đến đây, chúng ta có thể hiểu rõ hơn vì sao sứ đồ Phao-lô bảo rằng sự tin kính cùng sự thỏa nguyện là một thành đạt lớn. Trong hầu hết các tang lễ, người ta rất buồn tưởng rằng mình vĩnh viễn mất người thân yêu, mà không biết rằng cái chết chỉ là tạm chia tay, vì rồi ra mọi người sẽ sống lại. Trong khi đó, nhiều lần trong Kinh Thánh, sự chết được gọi là một giấc ngủ, hàm ý rằng con người sẽ thức dậy trong sự phục sinh. Phục sinh là khởi đầu cuộc sống thật, cuộc sống vĩnh viễn trong cõi vĩnh hằng ở một trong hai số phận, sống lại để hưởng mùa xuân vĩnh cửu, hay sống lại để chịu đựng số phận đau khổ muôn đời, có thể gọi là một mùa đông vĩnh viễn, mà C.S. Lewis bảo rằng ở đó lúc nào cũng là mùa đông mà không có lễ Giáng sinh. Như chúng ta đã thấy, không phải ai cũng tin người chết sẽ sống lại. Cách đây 2.000 năm, sứ đồ Phaolô đã phải viết thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 để minh xác và biện giải cho các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô biết tường tận về vấn đề này. Trong câu 12 và câu 17 đến câu 19, ông đã nói ra lý do ông phải biện giải cặn kẽ về sự phục sinh, mà căn bản là sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nếu giảng dạy rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết không sống lại? Và nếu Chúa cứu thế không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Chúa cứu thế cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa cứu thế về đời này không mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 12, câu 17 đến câu 19. Trong hội thánh Cô-rinh-tô có một số tín hữu không tin người chết sẽ sống lại. Họ đưa ra nhiều vấn nạn. Nếu người chết trong tương lai sẽ sống lại, thì sống lại bằng thân xác nào? Vì thân xác cũ đã tan rữa trong phần mộ, hay bị thú dữ cắn xé, chim trời rỉa ăn khi chết trong rừng trên núi, bị cá ăn nếu chết trong sông trong biển, rồi cũng có khi bị thiêu đốt. Rồi họ cũng thắc mắc, nếu có sự sống lại, thì khi nào xảy ra? Sứ đồ Phaolô đã giải thích cho họ đầy đủ cặn kẽ trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Chúng ta sẽ cùng học hỏi đi vào chi tiết trong những kỳ tới. Bây giờ xin chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa Giê-xu rất yêu quý của chúng con. Tạ ơn Chúa đã cứu rỗi chúng con, đã ban Đức Thánh Linh ngự trị chúng con để ấn chứng chúng con thuộc về Ngài, để soi sáng hướng dẫn chúng con hiểu lời Chúa và cũng có năng lực tuân giữ lời Chúa. Hơn nữa, Ngài còn ban cho chúng con ân tứ để có thể phục vụ trong hội thánh, đem lại gây dựng cho anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng bày tỏ tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống nơi trần gian, xót thương con người sống trong tuyệt vọng, thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an.
Quý vị đang theo dõi chương trình Phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa Phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
PTTinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Thân vàng hy sinh.